Nói trong văn quán thân là có câu yêu mẹ yêu cha thích nghĩa siêu, và cái câu áo lân một cái để về che thân, con không hiểu.
Cho nên yêu cha thì phải yêu mẹ mới thấy cái luật trời quân bình, luật quân bình trong tâm thức. Nếu tôi thích cha rồi tôi ghét mẹ, tôi tật, không có cha không có mẹ làm sao có mình, mà có mẹ không có cha không có mình, đồng đều. Đừng chê cha, đừng ghét mẹ, yêu cha yêu mẹ. Còn con chim mà nó không có áo lông thì lấy gì nó sống trong cái luật thiên nhiên mà ông trời đã sắp đặt nó, là luật quân bình của vũ trụ cho mỗi đơn vị. Mà chính chúng ta sống đây cũng ông trời lo hết, chứ không phải người phàm lo được.
Maître, il y a deux vers dans le poème, la pénétration spirituelle, que j'ai pas compris. Ces deux vers, c'est aimer sa mère, aimer son père, pour constituer l'amour sublime. Et le vêtement de plume nous protège complètement. J'ai pas compris cela. Notre maître a expliqué, quand on aime sa mère, on doit aussi aimer son père. C'est la loi de l'équilibre. Parce que si nous n'avons pas notre mère, si nous n'avons pas notre père, nous ne pouvons pas exister ici. Donc c'est la loi d'équilibre, il faut bien comprendre cela. Par contre, quand on parle du plumage, de notre de l'habit de plume, c'est pour protéger l'oiseau. L'oiseau, sans ce plumage, il ne peut pas survivre. C'est la loi d'équilibre et c'est Dieu qui a accordé ce plumage pour qu'il puisse vivre. Nous aussi, c'est Dieu qui s'est occupé beaucoup de nous. Personne ne peut s'occuper de nous. C'est grâce à sa bénédiction que nous pouvons vivre.
Cho nên cái băng quán thông để làm gì? Để cho mọi người nghe rồi ổn định, thấy luật trời rõ ràng. Và ta đang ngồi thiền, chẳng có gì đáng lo. Tất cả đều an bài rất rõ ràng.
Pourquoi je vous ai fait la chanson, le poème sur la pénétration spirituelle? C'est pour que vous puissiez prendre conscience de l'équilibre de l'univers. Et pendant que vous méditez, vous serez en paix, vous serez serein, parce que tout a été établi par l'univers, par la loi de l'équilibre.
Cho nên nhiều người tu mà thiền ngồi lo đông lo tây là tà nó nhập rồi vậy. Khi ta tu là ta đã ổn định rồi, ta hiểu tất cả. Ta dồn 6 tỷ người, mấy người ngồi xếp bằng được, ngồi thiền được. Mà ta có cơ duyên ngồi thiền được là ổn định đại phước đức, thanh nhẹ trong thanh tịnh. Tu thanh nhẹ, không có bị ngoại xâm. Mà ngồi thiền đó rồi nghĩ xấu, ồ, bà kia có mới điện thoại bà chửi chồng tôi giận quá, đó là rước tà vào tâm, không nghĩ vấn đề đó. Chuyển ngoài tai, bỏ ngoài tai, và tâm lúc nào cũng ổn định và thấy rõ trời Phật đã xây dựng rõ rệt một con đường tu tiến cho chính mình, thì lúc nào cũng là an nhiên tự tại, trong thang thề tham thiền nhập định.
Pendant la méditation, si nous pensons à droite, à gauche, nous avons des pensées qui se baladent dans notre esprit, nous pouvons recevoir de l'énergie maléfique. C'est pour ça qu'il y a des millions de personnes qui méditent sur Terre et n'arrivent pas à méditer correctement. Là, quand vous, si vous parvenez à méditer correctement, sans penser à autre chose, cela c'est une grande chance pour vous. Parce que si en méditant vous pensez au coup de téléphone que vous avez eu tout à l'heure, disant que c'est telle ou telle personne a insulté votre mari, vous ne pouvez pas méditer et vous recevez en vous des énergies maléfiques. Tout ce qui est à l'extérieur, vous le laissez à l'extérieur de votre oui. Il ne faut pas écouter toutes les choses et les stocker en vous.
Ai có gì thắc mắc nữa?
Dạ, chị Nhi có tình linh Còn cái thơ của một số bạn đạo ở Việt Nam gửi qua xin được thầy giải đáp giùm, gồm có những câu hỏi rất ngắn. Dạ, mấy tháng nay con chỉ ăn sáng và trưa, không ăn cơm chiều, chỉ uống nước trái cây, vậy có được không?
Nếu không ăn sáng và trưa, chiều nên uống nước trà tốt hơn, nước nóng cho nó ấm, là uống chút mật cho nó khỏe. Cái bao tử nó không có đòi hỏi ăn, uống mật vô bao tử không đòi hỏi ăn.
Ici je vais essayer de poser les questions pour un certain nombre d'amis pratiquants qui sont au Vietnam. De petites questions. La première question, durant ces derniers mois, je ne prends que le petit déjeuner et le déjeuner, et je ne dîne pas. Je ne prenais que du jus de fruits le soir. Est-ce que cela est bien? Notre maître a répondu, s'il ne prend que deux repas par jour, le soir, il vaut mieux prendre un thé avec du miel pour alléger l'estomac. Dạ, câu hỏi thứ nhì.
Cái đó, tôi xin thêm một chút chanh cho nó thông qua gan, cho nó dễ chịu chút, thông qua gan, thêm chút chanh nữa.
On peut ajouter un filet de jus de citron pour purifier le foie. Ngủ ngồi bằng ghế bó xếp, vào trưa cũng ngủ ngồi định 11:30 đến 12 giờ trưa ngồi thiền. Khi mở mắt thấy trước mặt hà sa bay nhiều như đom đóm, hồi lâu thì mất.
Cái đó rất tốt. Ngồi thiền bữa trưa rất tốt. Và cộng với buổi khuya nữa, một ngày làm sao cố gắng ít nhất được 3 tiếng đồng hồ là tốt nhất.
Et je médite à midi. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu des petites taches de lumière devant moi qui disparaissent au bout d'un moment. Monsieur Tam a dit que méditer à midi, c'est aussi bien. Si dans la journée, on peut méditer 3 heures, c'est très très bien. Sau đó ngủ ngồi bị đau lưng quá, đau nhức xuống chân trái luôn, vậy có nên ngủ ngồi nữa không? Và con đang hoang mang, xin thầy giải ý của thầy.
Khi ngủ ngồi mà đau lưng đó là trượt, coi chừng món ăn, coi ăn món gì. Ăn nhiều chất axit, món thịt nó gì có thể đem chất axit vô mà nó làm đau lưng. Cho nên phải bớt những món ăn nặng trượt và trở về những món ăn thanh nhẹ. Thì nó sẽ đỡ đau lưng ở về sau. Ngồi đau lưng là bị trượt mà thôi.
Et après, en dormant assis, j'ai eu mal au dos. Et cette douleur se transmet jusqu'au pied gauche. Alors, est-ce que je dois continuer à dormir assis ou non? Je suis perplexe. Je vous prie de maître de bien m'expliquer. Notre maître a expliqué, si il ressent une douleur au niveau du dos, cela prouve qu'il y a des toxines. Il ne faut pas manger de la viande et il faut réduire des aliments d'énergie impure. Ngủ ngoài trời, không ngủ trong nhà, ngủ ngồi chung quanh cây kiểng bông hoa, như vậy có ảnh hưởng thời tiết hay của bông hoa hay không?
Cho nên tùy theo cái cơ tạng, sự quân bình của cơ tạng. Nếu mà cơ tạng ngồi ngay chỗ nào mà cảm thấy ấm là chỗ đó là được. Trong lúc lạnh thiệt lạnh, nhưng mà ta cởi áo ngồi thấy ấm, cứ việc ngồi không sao, là nó đã thừa tiếp được cái thanh quang thanh nhẹ thì ngồi được. Cho nên những vị tu ở Hy Mã Lạp Sơn trên núi vẫn ngồi dưới trời cũng được, vì người ta cảm thấy rằng dễ chịu hơn ngồi trong nhà, thì lúc đó cái trình độ khác rồi. Còn xung quanh bông hoa không nên rằng trêu ghẹo họ, nhưng mà chỉ có tâm thanh tịnh tu. Mình thích có bông hoa xung quanh, nhưng mà mình tu để mình giải tỏa những sự ô trượt của chính mình và ảnh hưởng bông hoa xung quanh càng ngày càng được tươi tốt hơn, thì cũng khác gì chư tiên ứng hậu.
Je dors à l'extérieur, je dors au milieu des plantes, des fleurs. Est-ce que cela aura une influence du climat ou non? Notre maître a répondu, Ce n'est pas très important. Si nous pouvons méditer à l'extérieur par temps froid et nous ressentons une chaleur, c'est la preuve que nous avons pu capter l'énergie divine. Par contre, si nous méditons autour, au milieu des fleurs, il ne faut pas les taquiner, mais il faut penser à envoyer de la bonne énergie à ces fleurs. C'est comme pour qu'elles puissent évoluer comme les immortels terrestres l'ont fait. Tu mà vẫn thấy còn tự ái và sân dục nhiều quá, vậy làm cách nào?
Bây giờ có cái phương pháp mới để dẹp tự ái, phải quỳ lại một lần 50 lần, mà một ngày lại được 3 lần thì tự ái nó phải tàn.
Je pratique la voie de perfectionnement, mais j'ai encore trop d'amour propre et trop de, je suis trop coléreux. Alors que dois-je faire? Maintenant, nous avons une nouvelle méthode de la prosternation, 50 fois. Et si vous arrivez à faire 3 fois, 50 fois par jour, vous allez pouvoir éliminer votre amour propre. Ở nhà thờ, tưởng quan âm Phật. Ở nhà thờ tưởng quan âm, tưởng Phật, vân vân. Giờ tu vô vi, không thờ nữa phải làm sao? Bây giờ tu theo phái vô vi, không thờ nữa phải làm sao?
Nếu thờ là người cái trí thấp, khi không dòm hình, không nhớ Phật, mà người có thể dụng tâm nhớ Phật, thì không nên để hình tượng, dụng tâm thường trực niệm Phật, tưởng đến Phật, nhớ đến Phật, thì một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội tới Phật giới và làm con Phật. Còn nếu chúng ta cứ ý lại vào cái hình lộm đó thì không khác gì lấy đạo tạo đời, lấy tạ đạo tạo đời, là chỉ cái hình đó là đạo và chúng ta mê tín trong cái hình đó và tạo cho người khác mê tín đó rồi đóng góp cho chúng ta là trật. Cho nên phải lấy tâm tưởng Phật, thì cái tâm đó không có bán được và không có mua được.
Chez moi, je fais le culte avec les statues de Bodhisattva, de Quang Âm, de Quang Yin, de Bouddha, etc. Maintenant, je pratique la voie de perfectionnement selon la méthode du non-être. Je ne fais plus ce culte, que dois-je faire? Un pratiquant spirituel qui a un niveau faible doit voir une statuette pour se rappeler de Bouddha, de Jésus, des êtres célestes. Un pratiquant qui a un cœur plus élevé, une conscience plus élevée, n'utilise plus l'extérieur, mais toujours, pense toujours à invoquer les 6 mots mantriques pour penser au Bouddha. Et il ne tombe plus dans la superstition.
Cho nên dụng tâm mà tưởng Phật, tưởng tới Bồ Tát. Rồi một ngày nào mình thiền từ cái thắc mắc mà từ hồi nào giờ kinh kệ mình không hiểu, từ đó Ngài chuyển giải cho mình. Chuyển giải một cách ông Phật nói chuyện không có lời như người phàm, nhưng mà ông Phật chuyển cái thanh quang thanh tịnh đó tự nhiên mình hiểu ra. Nhưng mà đừng có tưởng rằng mình tự nhiên hiểu, chính Phật đã nói chuyện với mình mới biết, tiếp thu được mình mới hiểu. Đó, mình phải cảm ơn Bồ Tát và thực hiện cho tới nơi tới đích.
Si vous utilisez votre conscience pour penser à Bouddha, au bout d'un certain temps, vous allez comprendre certaines choses que vous n'avez pas pu comprendre en lisant les livres sacrés. Et cela prouve que Bodhisattva a transmis son énergie pour vous éclairer. Le Bouddha n'utilise pas les paroles pour prêcher. Et quand vous avez compris certaines choses d'une façon subite, ne pensez pas que cela venait de vous. Mais cela, c'est bien de Bouddha. Et c'est Bouddha qui vous a aidé à comprendre cela. Nous, cách lạy kiến lạy bao nhiêu cho đúng và có nguyện gì không? Nhà không có kiến thì lạy về hướng nào để làm gì?
Lạy hướng nam có trật tự như thường đã dẫn giải trong lá thư vô vi. Cách lạy cũng điều thứ nhất, một môn thể thao để làm thông 12 kinh mạch trong chuyến chảy 12 kinh mạch trong cơ tạng và đem lại cái luồng điển tròn trịa hơn và dẹp bớt những sự bức hỏng trong nội tâm, thì con người nó tự dẹp tự ái.
Quand on se prosterne, faut s'orienter vers le sud, comme on a mentionné dans la lettre pour vie, pour respecter cet ordre. Et quand on se prosterne, avant tout, c'est une gymnastique. Après, ça nous aide à débloquer les 12 méridiens et notre énergie va circuler fluidement et automatiquement, nous allons abolir l'amour propre. Những người mới tu làm sao cho kịp ngày giờ? Thả chim cá có giải nghiệp được không? Còn nghiệp thân, bệnh, hoài, đau nhất thì thả chim cá có hết bệnh không? Và cầu nguyện, có người thiền, bệnh, tim, đau bụng, mổ tử cung, nhức đầu, làm sao để giải nghiệp? Vài hàng kính nhờ Thầy giải đáp, chỉ bảo, cảm ơn vô cùng.
Đã nói nghiệp, thì phải tìm nguyên do tại sao nó tạo lên nghiệp. Cho nên, chúng ta có ác, có nghĩ ác, có làm điều ác, thì những cái tần số của chúng ta nó càng ngày càng hạ và càng trói buộc, đó là nghiệp. Nghĩ xấu cho một người khác, đó là nghiệp của chúng ta. Rồi giết hại một sinh vật nào trong tâm của chúng ta cũng bị nghiệp. Đó. Muốn biết nghiệp thì phải hiểu rõ cái nguyên do tại sao nghiệp, mà nghiệp nó sanh bệnh. Bệnh tử cung, bệnh này bệnh kia, đó là trong cái uất hận khí huyết không chạy đều. Mà do bệnh là do tánh sanh. Dòm lại cái tánh của chúng ta hàng ngày đã làm được bao nhiêu chuyện phước đức. Đã mở tâm ra thương yêu mọi người chưa, mà chúng ta cứ muốn trời Phật thương yêu ta, muốn tôi tu để trời Phật trị cho cái bệnh tử cung tôi tu cho tôi hết cái bệnh gan, tôi tu cho tôi hết căn xe, nhưng mà không có hứa rằng khi tôi hết là tôi sẽ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà nó chỉ Phật độ cho con hết bệnh thôi, rồi con sẽ tiếp tục làm ác, thì ông Phật không có độ. Cho nên người thế gian luôn luôn muốn có lợi cho chính mình, nhưng mà không biết cái hạnh hy sinh ta phải làm sao. Cầu Phật, con lo cho Phật nhiều quá, Phật độ cho con hết bệnh, không được. Cái tánh còn ngu muội, cái tánh còn sân si, cái tánh chặn đứng luật vận hành trong cơ tạng thì bệnh nó phải sanh. Mà cái tánh tu cởi mở, khai thông, tha thứ và thương yêu thì cái bệnh nặng nó cũng giảm đi. Và cái duyên lành nó sẽ đến, gặp y sĩ tốt, bác sĩ hay, người hiền cứu độ và dẫn tiến chúng ta tu. Cho nên cái bệnh do tánh sanh, mà cái tánh do cái nguyên điển bị rối loạn. Cho nên tu thì phải thấy rõ vị trí của chính mình và thấy rõ ta mang cái khối óc thần kinh sống động rõ rệt xuống mặt đất, mà chính ta đã làm cái khối óc thần kinh cho chúng ta liên hệ cơ tạng đều mất trật tự cho nó sanh bệnh. Cho nên phải cố gắng hiểu được cái nguyên lý này thì không còn bệnh hoạn đau khổ nữa, và giữ tâm thanh tịnh, dấn thân hy sinh và đạo đức thì mới giải quyết được. Sống học hỏi và chết học hỏi, không còn lo âu về bệnh hoạn, thì lúc đó không có sanh tử luân hồi mới là thật sự cứu độ chúng sanh vô quái ngại.
Les nouveaux pratiquants, que devront-ils faire pour arriver à temps? En lâchant les oiseaux, les poissons peuvent-ils débloquer, se libérer de leur karma? Tant qu'au karma du corps, je ressens toujours de la souffrance. Alors si je lâche les oiseaux, les poissons, est-ce que cela pourra m'aider à alléger ma maladie? Il y a des pratiquants qui pratiquent, qui méditent et qui ont des maladies cardiaque, des maladies de l'utérus, des maux de tête. Comment faire pour se libérer de ces karmas? Je vous prie, Maître, de bien m'expliquer. Maître a dit que si on veut comprendre l'origine de la maladie, il faut bien comprendre l'origine du karma. La maladie est née du caractère. Et si nous avons toujours de la haine en nous, nous avons de mauvais caractère, notre énergie originelle sera perturbée et cela provoque la maladie. Si nous essayons de nous corriger, et de pratiquer correctement, nous pouvons alléger notre maladie. Il y a des gens qui prient toujours Dieu, Bouddha, de les aimer, de les aider. Mais on leur pose la question, est-ce qu'ils ont déjà pensé à aimer et à aider les autres? Ils demandent toujours au Bouddha et aux êtres célestes de les aider. Et une fois que Bouddha et les êtres célestes les ont aidés à guérir certaines maladies, ils ne pensent pas à faire le vœu d'aider les autres. Par contre, ils continuent à avoir des mauvais caractères, à avoir de la haine. Ils retombent toujours dans les maladies. Par contre, s'ils font le vœu de faire de charité, de pratiquer correctement la voie de perfectionnement, un jour ou l'autre, ils rencontreront un bon médecin qui l'aidera à guérir sa maladie.
Có câu hỏi lúc mà nguyện trong lúc thiền xin chứng minh cho con được tu hành đắc đạo. Như vậy đắc đạo là gì?
Đắc đạo là trở lại với sự quân bình của tâm thức, trí tuệ mới khai.
Il y a une question. Pendant la pratique, on est en prière, je prie les êtres en haut d'attester pour que je puisse parvenir à la réalisation spirituelle, à l'illumination pendant par la pratique. Alors, qu'est-ce que ça signifie parvenir à la réalisation spirituelle, à l'illumination? Cela signifie, c'est parvenir à l'équilibre dans la conscience cognitive.
Còn gì nữa?
Dạ, đến đây cũng đã. Dạ, xin anh Nam là lên đặt câu hỏi cho.
Dạ, thưa thầy, con có một hơi thắc mắc là từ 6-7 giờ chiều con có thể làm phép soi hồn hoặc pháp nhân thủ truyền không ạ?
À, cái giờ đó khoan đi, nghe băng tốt hơn. Dạ. Rồi tới 9 giờ trở đi làm.
Dạ, cảm ơn.
Juste une seule question, est-ce que vers 7h, vers 19h, est-ce que je peux faire les deux premiers exercices, la pratique, c'est-à-dire l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle et l'exercice de la respiration cyclique? Notre maître a bien dit qu'il faut éviter ces heures-là et attendre au moins 21h pour commencer à méditer, à pratiquer l'assaise spirituelle.
Thưa thầy, xin cho con hỏi là sau này khi con thiền á, thì bước qua cái thiền định á, thì sau trên đầu nó cứ niệm Phật riết cho đến khi con xả thiền thôi.
Nó cái gì?
Niệm Phật, Mô Di Đà Phật.
À, thì niệm tốt.
Nhưng mà nó không có mê, nó có tỉnh như là bình thường vậy thôi.
Ừ, nó phải tỉnh, từ lần lần ở dưới này nó có trật tự lên, quân bình rồi nó mới trong mê có tỉnh. Nó phải qua từ giai đoạn một. Nó cứ niệm, cứ để nhớ niệm thét rồi đi, nó đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thầy về niệm nhớ nó khó hơn niệm. Khi mình niệm được rồi thì vô biệt niệm, mà chỉ nhớ Nam Mô Di, ngồi là an tọa, lúc đó nó chỉ đi tới cái chỗ sáng. Nhưng mà giờ con còn niệm một thời gian nó hết niệm rồi nó nhớ, cũng như bây giờ thầy nói chuyện vừa trả lời là nhớ hết Nam Mô Di Đà Phật, sáng lạng trên đầu, bao nhiêu câu hỏi cũng có thể trả lời được hết. Cho nên cái trí tuệ khai là có thể trở nên một vị minh sư dẫn đường tiến của cha tâm linh.
Notre maître, pendant quand je commence à pratiquer l'assise spirituelle, durant toute la séance, j'invoque sans arrêt les 6 mots mantriques jusqu'à la fin de la pratique. Et je ne suis pas tombé dans l'inconscience. Notre maître a expliqué, invoquer mentalement les 6 mots mantriques, c'est une bonne chose. Au début, on n'arrive pas à entrer en extase mystique, mais petit à petit, on va entrer dans l'extase, et dans l'extase mystique, il y a quand même la conscience. Et plus tard, on n'invoque plus, mais on pense aux 6 mots mantriques. Penser aux 6 mots mantriques continuellement, comme ça, c'est plus difficile qu'invoquer. Donc, durant la première étape,
tu vas continuer à invoquer les six mots mantriques et plus tard, tu ne penses qu'aux six mots. Tu n'invoques plus, mais tu penses. Comme moi maintenant, pendant que je prêche, je pense toujours à ces six mots, Namo-Jidapha. Et à ce moment-là, vous pouvez devenir des maîtres spirituels pour aider les autres, parce que votre esprit s'est déjà débloqué, développé.
Rút mạnh là trong cái cơ tạng mà nó thoát ra đó là mới cảm thấy mạnh. Còn khi mà thật sự mạnh của Bồ Tát chuyển, không có thấy chấn động gì hết, nhưng mà chỉ tâm tự nhiên sáng lạng ra. Đó là sức mạnh của Đấng Tiểu Bi. Tâm hồn thấy sáng lạng ra. Đó là sức mạnh của Đấng Tiểu Bi đang chuyển xuống độ cho hành giả. Trong những cái thức nào, cái khuyết nào chưa mở thì cơ hội đó sẽ mở ra.
Maître, comment peut-on distinguer le fait que l'énergie tire très fort et que l'énergie ne tire pas assez fort? Quand l'énergie tire très fort, quand nous arrivons à quitter notre corps par l'âme. Par contre, il y a une autre façon, c'est l'énergie tire très fort, mais nous ne ressentons pas de vibration, mais notre conscience est illuminée et nous pouvons débloquer tous les points obscurs en nous. Cela prouve que les êtres de la compassion du monde d'en haut nous a éclairés.
Phật cũng xin bạch thầy ơi, con mà chiều tối á, như thế từ 3 giờ nó không thiền được, thì có thấy ngồi niệm Phật mà nhắm mắt được không thầy?
Được chứ. Mình nghe băng đi.
Dạ.
Nghe băng để nó mở thắc mắc.
Dạ.
Giờ đó mình không ngon thiền được, mình nghe băng. Phải có chỗ giải trí bằng tâm thức.
Nghe băng mà ở nhà thì cả đông mới đâu nghe được thầy.
Cho là nghe không được, mua máy để lỗ tai nghe chứ đâu nghe ta cãi lộn chi mà nghe không được. Người ta cãi lộn kệ người ta, mình mua máy mình để trong này mình nghe.
Nay nghe lộn quá thầy, lỗ tai không tốt rồi tôi nhâm.
Đầu không tốt, nghe được cứ việc nghe. Vì thế gian nó tạm thời sống ít chục năm rồi ra đi, rồi hiểu cái nguyên lý đó tự mở đường ra đi nó sáng hơn. Xác tạm mà có cái gì đâu mà sợ. Nếu nó điếc đã điếc rồi. Còn ngon lắm à.
Maître, avec 3 heures de l'après-midi, je ne peux pas pratiquer l'assaise spirituelle. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez passer les mots, écouter les cassettes. Madame Thay a répondu que c'est très bruyant vers 3 heures de l'après-midi, elle ne peut pas écouter les cassettes. Monsieur Tam a dit qu'il faut acheter un Walkman et pour écouter les cassettes. On n'écoute pas les disputes à l'extérieur. Mais comme Madame Thay a dit que Thang a dit que si on écoute avec un Walkman, on sera sourd. Monsieur Tam a dit on peut pas devenir sourd. Si elle est sourde, elle est déjà. Si elle est sourde, elle l'est déjà. Elle est encore en très bonne santé. Et ce corps est provisoire, tant pis si on devient sourd.
Câu chót hả? Câu chót hả? Câu chót hả? Câu chót hả? Giờ là nó thiếu nợ ra mà bây giờ người đó không biết tên gì, tuổi gì mà không biết, không còn làm cách nào mà trả mới được.
Đi lấy tiền đi làm phước, cái ông đó ông làm phước đó. Bây giờ tôi thiếu nợ ông bao nhiêu rồi, bây giờ tôi gặp ông được thì tôi đi làm phước cho ông rồi ông hưởng như sao?
Phải tên tuổi gì thầy?
Tên tuổi có ông đó đâu?
Không có.
Thiếu nợ người ta sao không biết tên tuổi?
Không có, bởi vì hồi đó mua bán người lúc chạy giặt đó.
Nhưng chạy giặt mà phải biết cái ông nào rồi chứ. Làm sao mà không biết ông nào làm sao lại thiếu nợ? Thiếu nợ ai?
Nó mua thuốc mà dầu giờ nè, sợ giặt giả cái ông đó sâu lợi mà nó cũng thôi.
À, thì không biết được, bây giờ mình có còn dư số tiền nữa, mình đi làm phước và mình nghĩ cầu nguyện cho ông đó thôi, đủ rồi.
Dạ.
Trả nợ một cách làm phước chứ không phải ôm cái của đó rồi bị nặng.
Ừ. Madame Thay a posé une question pour Madame Lohan qui n'est pas là. Elle a une dette envers quelqu'un, elle ne connaît ni son nom ni son adresse. Comment peut-elle faire pour rembourser cette dette? Monsieur Tam a dit, comment ça se fait que dans une dette, tu ne sais pas envers qui? Donc, elle a dit que c'est pendant les bousculades, pendant des périodes très perturbées, périodes de guerre. Donc, elle a perdu la trace de cette personne. Monsieur Tam a dit, dans ce cas-là, il faut utiliser cet argent pour faire les bonnes œuvres. Et penser à cette personne, en pensant que nous faisons de bonnes œuvres pour cette personne, parce que si nous gardons cet argent, nous allons récolter des dangers.
Dạ thưa thầy, trong lúc mà con công phu đó, thì con ngồi tự nhiên nó thẳng từ dưới xương sống mà lên thẳng cái bộ đầu luôn, thì cái luồng điểm xuất phát nó nhẹ, mà trong khi đó lúc con xả thiền thì con thấy những bạn đạo khác cái đầu gục như là thế.
Cái mà thẳng lên nó là tốt, là được thanh nhẹ, và thừa tiếp cái thanh quang ở bên trên nó được ngay thẳng. Còn người ta còn yếu, người ta còn yếu thì họ gục như này. À, nhiều khi nhiều người yếu nó gục, mà nhiều người nó cũng có nhiều người nó xuất ra rồi nó cũng gục như được, nó cũng gục nhưng mà nó đi, nó thấy đi chơi. Cho nên mỗi người có một cái trạng thái của cơ tạng nó khác nhau, không có giống. Mà cái mà ngồi thẳng là tốt nhất.
Maître, pendant que je pratique l'aspect spirituel, j'ai toujours la tête bien droite. Et après, à la fin de la méditation, j'ai remarqué que certains amis pratiquants autour de moi ont la tête baissée. Qu'est-ce que cela signifie? Notre maître a dit que si on arrive à maintenir la tête droite, c'est très bien. Mais ces gens qui ont la tête baissée, c'est parce que leur énergie est encore faible. Par contre, il y a un autre cas, c'est pendant qu'ils quittent le corps, ils peuvent avoir aussi la tête baissée. Et pendant que ces personnes ont la tête baissée comme ça, ils voyagent. Xin đây cũng đã cần nhờ.
Lên.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý văn đạo. Hồi nãy thì dì Năm Vĩnh á, chắc thầy cũng biết dì Năm mà cái tóc bạc hết mà cái lưng hơi gù gù. Dạ, con đến nhà thì dì ấy nói xin kính lời thăm chúc Tết thầy cùng quý bạn đạo. Và dì Năm ấy có dặn dò con rằng nếu dì không còn sống tại thế nữa thì xin thầy và con cùng quý bạn đạo thành tâm mà cầu siêu cho dì Vĩnh ấy được siêu sanh để trở về với thầy. Thì dì Năm ấy đã khóc và con cũng khóc. Thì con thấy những lời trăn trối của dì, con xin chuyển đến thầy và mong cầu xin thầy cố giúp giùm linh hồn của dì. Hiện giờ thì dì cũng thấy trong cơ thể không có được khỏe như hồi xưa.
Thì tới lúc ra đi rồi kêu nghe kêu dì cứ nghe băng đi, sống con học hỏi, chết con học hỏi, đừng có sợ chết. Còn sợ chết làm sao gặp được bạn đạo vô vi, tiếp tục học hỏi thì gặp bạn đạo vô vi khắp ba cõi đều có hết, khỏi lo. Cứ sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, nhớ vậy là tôi không còn chết, còn chết sống nữa, thì luôn luôn tôi sẽ gặp dễ dãi không khó khăn. Còn con người tham sanh, quý tử, ham sống, sợ chết thì tự che một cái màn tối và không nhận được cái từ quan của bề trên. Mà sống học hỏi và chết học hỏi thì luôn luôn nhận được cái từ quan để làm việc trong cơ tiến hóa hiện tại.
Avant de venir ici, j'ai vu Madame Vinh et m'a demandé de vous adresser un message. C'est-à-dire, elle ne peut pas venir ici, mais vous souhaite à vous et à tous les pratiquants une bonne année. Elle a dit que si un jour elle devrait quitter cette vie, elle vous demande de bien aider pour que son âme puisse évoluer. M. Tam a dit qu'il ne faut pas avoir peur de mourir. Il ne faut pas aimer vivre et avoir peur de mourir, parce que vivant ou mort, nous continuons toujours à apprendre. Et si nous acceptons d'apprendre, nous pouvons rencontrer les amis pratiquants des trois sphères. Si nous n'acceptons pas d'apprendre, nous n'aurons jamais l'occasion de rencontrer tous les amis pratiquants qui existent dans les trois sphères.
Dạ, kính thưa thầy, còn câu mà thầy đọc là O-A-O-A, yêu, thật là yêu. Con xin thầy cắt nghĩa và còn nữa là tại sao thầy nói là lại 50 lại mà thầy nói với anh Hoàng Lương lại để mà khử trược trong người. Mà sao thầy đã nói với con điện thoại từ Marseille qua Tây Đức, thầy nói đã lại nó, khóc nó, năn nỉ nó mà nó không chịu thực hành. Thì lúc đó sự thật con rất cảm động và con chảy nước mắt. Con cũng không hiểu tại sao anh Hoàng Lân không tin lời thầy nói. Ảnh nói rằng ảnh có sự sáng suốt của ảnh, không có bằng chứng cho ảnh thấy rằng lại mà có thể giải quyết vấn đề của ảnh. Dạ con xin thầy trả lời câu hỏi dùm con.
Đó, cái duyên đến với ảnh mà anh không hiểu. Vì ảnh làm con người mà anh không biết báo hiếu cha mẹ bằng một cách lạy cho cha, một cách lạy cho mẹ và dẹp tự ái mình. Tưởng tới cha thì cha nhận, mà tưởng tới mẹ thì mẹ thầu. Cho nên không hiểu cái nguyên lý đó, tự ái thì cứ nuôi dưỡng tự ái đi. Rồi một thời gian nào cái tự ái nó đụng cái rầm mới thấy rằng đây là đúng. Lúc đó người ta mới học. Bởi vì một chuyện của người đời lại họ, họ cũng học. Bây giờ chưa tới lúc, nếu tới lúc rồi họ cảm thấy thâm thiêu vô cùng. Chính mình chưa có khả năng báo hiếu cha mẹ, không phải tiền bạc là báo hiếu đâu. Ba cha mẹ muốn mình bảo trọng thân thể, muốn luôn thanh quan mình được tròn trịa, muốn mình thành một vị Phật, cho cha mẹ không muốn mình thành ma quỷ tự ai. Cho nên mình lấy cái 50 lại này là ngũ tạng, mỗi ngũ tạng đều giải tỏa được cái phiền muộn sái quẩy của bên trong, thì nó mới quy hội thành một cái huệ thức, đó là sáng suốt. Con người còn ôm tự ái thì sống khó hòa đồng với nhân loại, ngay cả trong gia đình, vợ chồng cũng không ổn. Cho nên chưa thấy rõ chân tướng của mình, dày đặc sự tâm tối và tự ái. Cho nên phải làm sao để giải tỏa những cái rắc rối ở bên trong. Đứng với một bậc thầy, một bậc cha, quỳ lại con để con chịu sửa mình cũng nên lại. Đó là tâm tận độ.
Maître, je voudrais poser une question parce que mon mari Wang-le, il ne veut pas se pratiquer la prosternation. Et quand je vous ai téléphoné, quand vous étiez en Allemagne, vous avez dit que je l'ai supplié de se prosterner et il ne voulait pas. Alors je voudrais comprendre pourquoi il a refusé de se prosterner. Notre maître a répondu, cela c'est une bonne chance pour lui d'avoir rencontré cette méthode. Si en tant qu'être humain, il ne sait pas payer la dette de piété filiale, c'est très dommage. Qu'on se prosterne, c'est pour prier pour son père, c'est pour prier pour sa mère. Alors si on refuse de se prosterner, on va maintenir toujours son amour propre. Et un jour, ils rencontreront les filiales. Des problèmes. C'est très dommage. À ce moment-là, on se prosterne. C'est pour prier pour son père. C'est pour prier pour sa mère. Alors, si on refuse de se prosterner, on va maintenir toujours son amour propre. Et un jour, ils rencontreront
thế gian. Con cũng có chồng rồi, con mới sử dụng cái chữ yêu mà nó chưa xong. Rồi phải yêu, thật là yêu, lúc đó mới biết yêu. Cho nên vô vi cho thấy hát vậy mà hành khó lắm. Yêu, thật là yêu. Chứ mà thật là yêu nó mới không có khổ. Còn nếu mà không biết yêu á thì khổ. Yêu có một cái nó khổ lắm. Nếu anh yêu em, mai nó chửi ngồi khóc, đó là khổ rồi. Còn yêu, thật là yêu, nó không có chửi. Nó không có chửi được. Mình thật là yêu, nó không có chửi.
Yêu, thật là yêu, con nghe không? Con có con,
đó. Thì con nói con, tôi yêu chồng tôi, tôi có chồng tôi yêu con, tôi yêu chồng tôi, mà chồng có chút chuyện đi thưa ông thầy liền yêu cho nó. Con có thật yêu nó, con thật yêu nó thì nó lại, nó cũng lại. Con có thật yêu nó. À, con kêu là con kêu cái cách con măng đăng, con chỉ huy nó càng tự ái nữa. Còn tao không phải, tao cách nghĩa là tao là nó là tao, tôi hai đứa. Thôi phải tao quỳ, tao lấy mày, cũng tao không chịu nữa. Tôi thương nó, tình cha con. Nó cảm động, nó biết. Nhưng mà giờ nó gặp con, tôi kêu anh lấy, anh không lấy á. Tao không lấy, mày làm gì tao. Bởi vì mày yêu có một cái à, tao bắt tao lấy, mày yêu, 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 thật là yêu là tao lấy.
J'ai essayé de le traduire. Madame Toan a demandé de Monsieur Tam d'expliquer le mot qui est dans le poème Ohé Ohé, you takla you, c'est-à-dire aimer réellement, aimer vraiment. Elle n'a pas compris cela. Monsieur Tam a expliqué que Toan aime qu'une fois, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à aimer vraiment. Son mari vient d'avoir un petit problème, il vient déjà rapporter ça à maître, donc elle l'aime pas vraiment. Et surtout quand elle la demande de se prosterner 50 fois, elle demande sous, avec le ton d'un commandant, comment il pourrait écouter. Il dit que, et lui il va répondre, si je ne prosterne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Donc il faut aimer vraiment, même si on doit se prosterner devant lui pour qu'il accepte de pratiquer les 50 prosternations, il faut le faire, il faut le considérer comme un enfant, et en tant que père, on supplie son enfant à pratiquer. Alors, Madame Toan ne l'aime pas vraiment.
Ohé, c'est quoi? Je ne sais pas. Ohé. Dans tout mon cœur. Oh, hey, au fond de mon cœur, je t'aime. Oh, hey. I love you sincerely, sincerely. I love you sincerely. Oh, hey. Có nghe không? Oh, hey. Đem cái tâm cho người ta. Chúc cơ. Cho nên tôi yêu ông á, cho ông ăn bữa này, mai mà ông có làm thì đáp ứng ông được. Ce n'est pas ça.
Ohé, ohé, Monsieur Tam vient d'expliquer, c'est le fond de notre cœur. Et si on aime comme Toan, c'est-à-dire, moi, elle dit à son mari, aujourd'hui je te fais manger, mais demain si tu te révoltes, je vais te chasser. Alors cela n'est pas de l'amour. Il faut aimer sincèrement.
Il y a encore rien, hein?
Nhiều quá vậy. Dạ. Đáng lẽ là chương trình đã chấm dứt vào lúc 17:30, nhưng mà quý đạo hữu vẫn còn thắc mắc thì ban tổ chức cũng cho nới thêm một chút thì giờ thôi, và cũng không nên kéo dài quá. Je crois que nous avons dépassé largement.
Nếu mà không cho nó kéo dài, nó giận như Hoàng Lương giận Tố Anh là tao cũng khổ đó mày.
Je vous prie on accepte de rallonger un peu, mais il ne faut pas trop dépasser les limites.